Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 14 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Winfried Phúc Napier, Tổng giám mục Đức Bên về Nam Phi kỷ niệm 20 năm chấm dứt chế độ kỳ thị chủng tộc. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày tình mẫu tử bao la của Đức Mẹ Maria đối với một bệnh nhân phong cùi Phi Châu. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo huấn của Kinh Thánh về công hiệu tha tội của bí tích rửa tội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Manar, Đức cha Rayappu Joseph, Giám mục giáo phận Manar bên Sri Lanka nói rằng Đức Thánh Cha Francisco có thể viếng thăm Sri Lanka vào tháng Giêng năm tới 2015, sau đó có lẽ Ngài sẽ thăm Philippines. Đức Cha Joseph đã cùng với 13 giám mục Sri Lanka về Roma viếng thăm Tòa Thánh trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 5 vừa qua. Ngài nói với hãng tin Asia News, Đức Thánh Cha đã hứa sẽ đến Sri Lanka vào năm tới. Cuộc viếng thăm dự kiến từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng. Chúng tôi đã thảo luận với Đức Thánh Cha về điều làm cho chúng tôi bận tâm tại đất nước chúng tôi liên quan đến tôn giáo và hoàn cảnh sống. Vẫn theo Đức Cha Joseph, Đức Thánh Cha sẽ đến Sri Lanka vào ngày 13 tháng Giêng năm tới. Ban chiều Ngài sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo đất nước. Sáng hôm sau 14 tháng Giêng, Ngài sẽ cử hành thánh lễ trọng thể với các tín hữu tại nước này. Ban chiều Đức Thánh Cha có thể kính viếng đền Thánh Đức Mẹ Madu trong giáo phận Manar ở miền Bắc Sri Lanka. Tại miền này có những cộng đoàn đã chịu đau khổ rất nhiều vì chiến tranh, và Đức Thánh Cha rất quan tâm đến những người đã và đang sống trong những tình trạng xung đột. Mỗi năm vào ngày 15 tháng 8, có khoảng 600.000 người từ các nơi ở Sri Lanka đến hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Madu. Tuy nhiên, Đức Cha Joseph nói, chúng tôi chưa chắc chắn về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đền thánh này, nhưng nếu đến đó, chắc chắn Ngài sẽ thấy hàng trăm ngàn người tiếp đón Ngài. Tuy nhiên, ngày 15 tháng Giêng, có thể là Ngài sẽ khởi hành đi nước khác, có thể là Philippines. Tại Vatican, phòng báo chí tòa thánh chưa xác định gì về dự án Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Sri Lanka hoặc Philippines vào năm tới.
Venezia, Đức Hồng Y Marco Che, nguyên thượng phụ thành Venezia, Đông Bắc Italia, đã qua đời hôm 12 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 88 tuổi. Đức Hồng Y sinh năm 1925, thuộc giáo phận Cremona, thụ phong linh mục năm 1948, đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Gregoriana và cử nhân kinh thánh tại Học viện Thánh Kinh, rồi làm giám đốc chủng viện giáo phận Nguyên Quán, trước khi làm tổng trung úy phong trào công giáo tiến hành Italia. Sau đó, năm 1978, Ngài được Đức Giáo Hoàng John Paul II bổ nhiệm làm thượng phụ giáo phận Venezia. Năm 2006, Ngài được Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI mời giảng tuần tĩnh tâm mùa chay cho giáo triều Roma. Hôm 19 tháng 3 vừa qua, Ngài bị đưa vào điều trị tại nhà thương Thánh Gioan và Paulo ở Venezia vì bị ngã gãy cổ xương đùi và Ngài qua đời vì biến chứng của bệnh này. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Marco Che, Hồng Y đoàn còn 215 vị, trong số này có 120 Hồng Y cử tri và 95 vị trên 80 tuổi.
Brooklyn, Đức Thượng Phụ Gregorio Balaham, giáo chủ giáo hội công giáo Melkite, kêu gọi chấm dứt sự can thiệp của các thế lực nước ngoài vào Syria. Đức Thượng Phụ Laham năm nay 84 tuổi và là thủ lãnh của 170.000 tín hữu công giáo Melkite và có tòa ở Damascus, thủ đô Syria. Mới đây, Ngài đã dừng lại ở thành phố Brooklyn, bang New York, trong khuôn khổ chuyến đi Hoa Kỳ để gây ý thức về thảm trạng tại Syria. Đức Thượng Phụ được Đức cha Nicolas Di Marzio, giám mục giáo phận Brooklyn, mời dùng bữa tại tòa giám mục và nói chuyện với một số dân địa phương gốc Trung Đông. Trong dịp này, Đức Thượng Phụ Gregorio cho biết Ngài không đồng ý với việc mô tả những gì đang xảy ra tại Syria là một cuộc nội chiến, nhưng gọi đó là một cuộc chiến tranh ngoại bang tại Syria và nhắm chống lại nước này. Những người nước ngoài đã lẻn vào Syria và đang tạo ra xáo trộn. Theo phúc trình gửi đến các đại biểu Quốc hội Mỹ hồi tháng 4 vừa qua, cuộc chiến tại Syria đã làm cho hơn 2 triệu 600 ngàn người dân phải tị nạn sang các nước láng giềng, và hàng triệu người khác phải tản cư nội địa, đang cần được cứu trợ nhân đạo. Liên Hiệp Quốc cũng ước lượng có hơn 100 ngàn người thiệt mạng trong chiến tranh tại Syria. Theo Đức Thượng Phụ Syria, người Kitô và Hồi giáo ở nước này vốn sống chung hòa bình và cộng tác với nhau. Ngài phê bình lập trường của Hoa Kỳ, ủng hộ phiến quân, gửi khí giới và tiền bạc cho các nhóm này và khuyến khích xáo trộn, dù phe đối lập ở Syria có những thành phần Hồi giáo cực đoan. Đức Thượng Phụ nói, tôi đến Hoa Kỳ để kêu gọi Tổng thống Obama về điều này. Tôi kêu gọi ông hãy là người kiến tạo hòa bình tại Trung Đông, và đây là vai trò đích thực của Hoa Kỳ.
Cũng liên quan tới Syria, các vị lãnh đạo Kitô tại nước này đồng thanh kêu gọi các tín hữu Kitô Tây Phương liên đới với nhân dân Syria và đồng thời phê bình các cơ quan truyền thông Tây Phương thiếu khách quan, quá nhiều khi loan tin một chiều về tình hình Syria. Lập trường trên đây được các đại diện các giáo hội Kitô Syria gồm chính thống Syriac, chính thống Hy Lạp, Công giáo Menkit và Công giáo Latin bày tỏ trong cuộc viếng thăm Hội báo chí Tòa Thánh tại Geneva hôm 8 tháng 5 vừa qua. Các vị kêu gọi các tín hữu Kitô đồng đạo tại Tây Phương ý thức thực sự những gì đang diễn ra tại Syria, vốn là một vùng thuộc chiếc nôi của Kitô giáo. Các vị cũng than phiền rằng các báo chí Tây Phương thường chỉ đăng tải mà không kiểm chứng những tin tức do Đài quan sát Syria về nhân quyền phổ biến. Tổ chức này gắn liền với phe đối lập của Syria có trụ sở tại London, thay vì kín mút từ những nguồn ít được biết đến hơn nhưng khách quan hơn. Đức cha Nicholas Antiba, giám mục giáo phận Bosra và Hauran của Công giáo Menkit, nhận xét rằng vì lười biếng hoặc vì lợi lộc, các cơ quan truyền thông chỉ phổ biến các tin tức do Đài quan sát nhân quyền Syria truyền đi mà không chịu kiểm chứng. Đức Tổng giám mục Dionysius Rangkawat của Giáo hội Chính thống Syriac tại thủ đô Damascus cho biết, các tín hữu Kitô không phải là những người duy nhất chịu đau khổ vì cuộc xung đột đẫm máu tại Syria. Nhưng vì là một thiểu số nên họ dễ bị thương tổn nhất và ở trong tình cảnh rất khó khăn. Ít nhất 1/3 Kitô hữu đã phải tị nạn khỏi Syria.
Jerusalem, Đức Thượng Phụ Fuad Toan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi chính quyền Israel ngăn chặn làn sóng phá hoại các nơi thờ phượng và tài sản của Kitô giáo, Hồi giáo và người Druze, đồng thời truy tố các thủ phạm. Trong cuộc họp báo hôm 11 tháng 5 vừa qua tại thành phố Haifa ở miền Bắc Israel, Đức Thượng Phụ Toan nói những cuộc tấn công và phá hoại các nơi thánh như thế là điều thật là gây xáo trộn dưới ánh sáng cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Thánh Địa từ ngày 24 đến 26 tháng 5 tới đây. Trong thời gian qua, những thành phần Do Thái cực đoan đã viết lên tường nhiều nơi thờ phượng, đan viện của Kitô giáo, những câu kỳ thị chủng tộc và bài Kitô giáo cũng như Hồi giáo, nhưng nhà cầm quyền Israel không có biện pháp nào quyết liệt để đối phó với những hành động như thế. Mới đây, những hàng chữ và hình vẽ chống Kitô giáo lại được viết trên một cột bên ngoài văn phòng của Hội đồng Giám mục ở Thánh Địa, ở trung tâm Đức Bà thuộc khu vực Đông Jerusalem, nơi Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào cuối tháng 5 này. Đức Thượng Phụ Thoan nói, làn sóng khủng bố của những người cực đoan này chắc chắn là mối lo lắng lớn cho mọi người biết suy nghĩ, vì nó rất xấu đối với hình ảnh của quốc gia Israel trước dư luận thế giới. Báo Haaretz của Israel nói rằng các vị chỉ huy cảnh sát đã được yêu cầu thiết lập những kế hoạch bảo vệ các tín hữu Kitô và các nơi thánh. Cảnh sát cũng cho biết các biện pháp an ninh sẽ được tăng cường trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Trong cuộc họp báo tại Haifa, Đức Thượng Phụ Toan trách cứ chính phủ Israel trong 2,5 năm vừa qua đã không bắt được thủ phạm nào gây ra những vụ tấn công và phá hoại các nơi thánh của Kitô giáo và Hồi giáo.
Mặt khác, chiều tối ngày 12 tháng 5 vừa qua, một nhóm 200 người Do Thái thủ cựu đã biểu tình trên núi Sion ở Jerusalem để chống lại dự án của chính phủ Israel trả lại cho tòa thánh phòng tiệc ly, nơi Đức Chúa Giêsu đã lập phép thánh thể. Nhà tiệc ly của Kitô giáo cũng ở cạnh nơi có mộ của vua David. Rabbi Simcha HaKohen Cook ở thành phố Rehovot, miền trung Israel, nói rằng kinh nguyện và thánh lễ thường xuyên của Công giáo tại nhà tiệc ly làm cho việc cầu nguyện tại mộ vua David trở thành điều không thể thực hiện được. Từ lâu đã có tin đồn cho rằng chính phủ Israel sẽ trả lại cho tòa thánh nhà tiệc ly nhân dịp cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Giáo hoàng Francisco tại Israel. Ngoài ra, đây cũng là một trong những điểm được thảo luận trong các khóa họp của Ủy ban song phương, tòa thánh và Israel, để đạt tới một hiệp định về thuế khóa và tài chánh của Giáo hội Công giáo tại Israel. Trong ngày chót của cuộc viếng thăm, tức là ngày 26 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cùng với các giám mục tại thánh địa cử hành thánh lễ tại lầu 2 của nhà tiệc ly. Xưa kia, nhà tiệc ly thuộc quyền sở hữu của các cha dòng Francisco trước khi bị người Hồi giáo chiếm và biến thành một hội đường kính vua David mà họ cũng coi là một ngôn sứ. Và hiện nay, nhà này ở trong tay của nhà nước Israel.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Winfried Fox Napier, Tổng giám mục Durban, về Nam Phi kỷ niệm 20 năm chấm dứt chế độ kỳ thị chủng tộc. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 20 năm, ngày 27 tháng 4 năm 1994, nhân dân Nam Phi đã hân hoan tham dự cuộc bầu cử tự do dân chủ đầu tiên trong lịch sử của mình, chấm dứt chế độ kỳ thị phân biệt chủng tộc bất công và hổ nhục kéo dài nửa thế kỷ. Ông Nelson Mandela, người tù của các chính quyền kỳ thị chủng tộc, đã được bầu làm tổng thống dân cử đầu tiên của một Nam Phi mới. Cộng hòa Nam Phi rộng gần 1.220.000 cây số vuông, có hơn 50 triệu dân, bao gồm nhiều nhóm chủng tộc khác nhau. Người da đen băng tu chiếm 73% và chia thành 9 nhóm, Zulu 23%, Xhosa 18%, Sotho 16%, Tswana 7%, Tsonga 4%, Swazi 2,5%, Venda 2%, Ndebele 1,5% và Pedi 1%. Người da trắng chiếm 13% tổng số dân và chia thành 3 nhóm, Boeri hay Afrikaner 6,5%, Anglo-Saxon 5,5%. Nhóm thứ 3 gồm những người gốc Bồ Đào Nha, Đức và Italia chiếm 1%. Nhóm gốc Á Châu chiếm 3% tổng số dân và bao gồm 2 nhóm, Ấn Độ 2,5% và Tàu 0,5%. Nhóm lai giống chiếm 9% tổng số dân, người Bosimani và Otentoti chiếm 0,1%. Trên bình diện tôn giáo, 35% người dân Nam Phi theo Tin Lành, số tín hữu Công giáo được 10%, tín hữu Anh giáo 10%, tín hữu Methodist, Luther và các giáo hội Kitô khác chiếm 30%, Hồi giáo chiếm 1,5%, Ấn giáo chiếm 1,2%, Do Thái 0,3%, Phật giáo và đạo thờ vật linh 12%, người vô thần hay vô ngộ chiếm 14,8%. Về ngôn ngữ, người dân Nam Phi nói 11 thứ tiếng khác nhau. Trên bình diện nhân chủng Nam Phi, nhất là vùng Transvaal, chắc hẳn là chiếc nôi của nhân loại vì các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu vết của người Australopithecus Homo habilis, Homo erectus và Homo sapiens. Cách đây 10.000 năm, Nam Phi có hai nhóm dân du mục là người Bosimani và Khoi Khoi hay Ottentotti sinh sống về nghề săn bắn và hái trái. Tiếp đến giữa thế kỷ thứ 3 tới thứ 5 có thêm các nhóm Bantu.
Năm 1487, nhà thám hiểm Bồ Đào Nha vượt mũi hy vọng mở đường biển sang Ấn Độ. Nhưng chính các thương gia Hòa Lan đã thành lập cứ điểm thương mại sau này là thành phố Cáp. Và cũng từ đó phong trào thuộc địa gồm người của vài nước Âu Châu bắt đầu rồi trở thành một cộng đoàn tự trị phát triển một nền văn hóa và một thứ tiếng nói riêng là Afrikaans. Họ cũng được gọi là người Boeri, trong tiếng Hòa Lan có nghĩa là nông dân. Vào thế kỷ 18, người Anh chiếm thành phố Cáp. Vào giữa thế kỷ 19, người Boeri bị người Anh áp bức di cư về mạn Bắc và thành lập các cộng hòa Boeri nhỏ. Cuối thế kỷ 19 và trong thế kỷ 20 đã xảy ra một loạt các trận đụng độ đẫm máu giữa người Boeri được chủng tộc Zulu hậu thuẫn và người Anh được hai nhóm Xhosa và Swazi yểm trợ. Phe Anh thắng và năm 1902 hiệp nhất mỗi miền Nam Phi, rồi năm 1910 trở thành Liên hiệp Nam Phi. Sau đệ nhị thế chiến, đảng quốc gia thắng cử lên cầm quyền và bắt đầu thi hành chế độ apartheid, kỳ thị phân biệt chủng tộc, cấm người da đen không được theo học các trường dành cho người da trắng, cũng như lui tới tất cả mọi nơi dành cho các sinh hoạt của người da trắng. Chính quyền da trắng kỳ thị Nam Phi thành lập các vùng gọi là Bantustan để cô lập hóa người da đen. Các vùng này chiếm 13% tổng số diện tích Nam Phi. Những người da đen tiếp tục sống trong các vùng của người da trắng, khoảng 50% tất cả, từ từ mất các quyền dân sự. Chính sách apartheid kỳ thị này khiến cho Liên Hiệp Quốc năm 1973 đã phải tuyên bố nó là tội phạm chống lại nhân loại. Nhưng các nghị quyết cấm vận kinh tế từ năm 1962 chống lại Nam Phi đã không có kết quả vì luôn luôn bị Hoa Kỳ bỏ phiếu chống. Lý do vì Nam Phi cung cấp uranium và nhiều quặng mỏ khác cho Hoa Kỳ. Chế độ kỳ thị chủng tộc kéo dài mãi cho đến năm 1991 khi chính phủ của Tổng thống Frederick de Klerk bắt đầu chương trình cải tổ quốc gia, hủy bỏ chế độ kỳ thị, trả tự do cho ông Nelson Mandela thuộc đảng Quốc Đại và mời ông tham gia trong chính quyền. Ngày 17 tháng 4 năm 1994, trong cuộc tổng tuyển cử tự do dân chủ đầu tiên, ông Nelson Mandela đã được bầu làm tổng thống Nam Phi. Tuy Nam Phi rất giàu tài nguyên, nhưng đa số dân, đặc biệt là người da đen, vẫn phải sống trong cảnh nghèo túng, không có điện nước và cũng chưa được hưởng các săn sóc y tế giáo dục đúng mức phải có. Dân nghèo sống trong các vùng ngoại ô vẫn chưa là các công dân với mọi quyền của họ. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Winfried Fox Napier, tổng giám mục đất bên về biến cố đáng ghi nhớ này. Thưa Đức Hồng Y nghĩ gì về biến cố kỷ niệm lịch sử này?
Đó đã là một thời điểm đặc biệt đối với chúng tôi. Phi châu tốt đẹp hơn đã là kiểu chuyển tiếp xảy ra tại Nam Phi. Cách thế duy nhất trong đó tôi có thể nghĩ tới chúng tôi, đó là phi châu tốt đẹp hơn. Nam Phi là quốc gia duy nhất nơi người ta chờ đợi sự thay đổi từ một chế độ sang một chế độ khác xảy ra trong vất vả mệt nhọc, nhưng lại là nơi việc chuyển tiếp xảy ra một cách nhẹ nhàng nhất. Và chúng tôi rất biết ơn Thiên Chúa, bởi vì tôi biết rằng có rất nhiều người dân thường đã cầu nguyện. Cách riêng trong ngày thứ năm, các phụ nữ đã chọn ngày thứ năm như ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Nam Phi, và tôi cho rằng chính nhờ các lời cầu nguyện ấy mà sự thay đổi đã xảy ra một cách êm thắm như vậy.
Ngày nay, 20 năm sau các thay đổi ấy, đâu là các niềm hy vọng Đức Hồng Y có đối với các cuộc bầu cử tới đây?
Tôi hy vọng rằng người dân trong một cách nào đó đã trưởng thành khá để biết rằng lá phiếu của họ là lá phiếu bầu kín. Nó quý báu, và tùy họ muốn bỏ phiếu cho ai thì bỏ. họ không được để cho mình bị đe dọa bởi những người nói, một cách nào đó thế nào chúng tôi cũng sẽ biết quý vị bỏ phiếu cho ai. Hy vọng thứ hai của tôi là những người phải bỏ phiếu làm điều đó, không phải vì những lý do truyền thống, tôi đã luôn luôn bỏ phiếu cho đảng này, nhưng phải tự hỏi, cái gì sẽ duy trì được công ích nhất và một cách hữu hiệu nhất? Đây phải là tiêu chuẩn mà người đi bầu phải theo khi họ bỏ phiếu.
Đức Hồng Y đã về Roma để viếng mộ hai thánh Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh cách đây ít ngày. Đức Hồng Y đem theo những gì trong các lời của Đức Thánh Cha sau khi gặp gỡ Ngài?
Tôi nghĩ là chúng tôi phải sao chụp toàn văn bản và phân phát cho tất cả mọi người, để tất cả mọi người đều biết những gì Đức Thánh Cha đã nói. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi cũng phải thêm cái gì đó của chính mình. Đâu đã là các kinh nghiệm của chúng tôi trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco, được ngồi gần Ngài, nói chuyện với Ngài, trao đổi vài ý kiến với Ngài, và có cảm tưởng sâu đậm rằng Đức Giáo Hoàng không coi mình như là người ở ngoài hay ở bên trên các giám mục, nhưng là một trong các giám mục. Ý thức của Ngài về tính cách giám mục đoàn là một thực tại sống động. Ngài đã gây kinh ngạc khi nói với chúng tôi, chúng ta là anh em, và tôi cần anh em biết điều này và điều này. Các vấn đề rất nghiêm trọng, và đó đã là một khích lệ biết bao. Vì thế Ngài là Giáo Hoàng, Ngài có vấn đề này và biết rằng cả chúng tôi cũng có vấn đề đó và muốn chia sẻ nó với chúng tôi. Trong sự chia sẻ, Ngài rất cởi mở, bởi vì chúng tôi trả lời Ngài về kiểu phải đương đầu với vấn đề như thế nào.
Xem ra Đức Thánh Cha Francisco chú ý tới mọi tình hình mà Ngài tiếp cận. Trong diễn văn, Ngài đã đề cập tới biết bao nhiêu là vấn đề. Ngài đã nói tới nạn gian tham hối lộ, tới trẻ mồ côi vì bệnh liệt kháng sida, vân vân. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, đúng vậy. Đức Thánh Cha đã đề cập tới tất cả các vấn đề đó. Tôi có cảm tưởng, bởi vì tôi đã đọc và lắng nghe diễn văn, tôi có cảm tưởng Ngài đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề trong mọi trường hợp. Đây là chính xác nơi chúng ta đang đứng. Ngài biết nó là chuyện gì. Tôi biết rằng Ngài sẽ cầu nguyện cho chúng tôi, sẽ giúp chúng tôi, và nếu chúng tôi có cần một lời khuyên thì Ngài sẽ cho chúng tôi một lời khuyên.
Đức Hồng Y đã nhắc tới ngày cầu nguyện cho hòa bình Nam Phi trước các cuộc bầu cử hồi năm 1994. Năm nay có xảy ra điều tương tự như cách đây 20 năm không, thưa Đức Hồng Y?
Có. Chủ nhật 27 tháng 4 vừa qua là ngày cầu nguyện cho Nam Phi để tái trao ban sức mạnh cho điều đã xảy ra cách đây 20 năm, khi chúng tôi đang ở trong cuộc khủng hoảng, và khám phá ra rằng cách thế duy nhất giúp ra khỏi cuộc khủng hoảng đó đối với chúng tôi, đó là Thiên Chúa, bằng mọi cách và phải có người hiện diện giữa chúng tôi. Ngày cầu nguyện hồi đó đã là ngày 27 tháng 4, ngày kỷ niệm sự thay đổi. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi cũng sống cùng điều đó, và tôi tin rằng Thiên Chúa lắng nghe các lời cầu ấy, bởi vì Ngài biết là chúng đến từ con tim, từ những người nói, chúng ta hãy cầu nguyện, bởi vì chúng ta cần có Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta, chứ không phải để được một phép lạ. Chúng tôi cần có Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng tôi.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Winfried Phúc Napier, Tổng giám mục Durban, về Nam Phi kỷ niệm 20 năm chấm dứt chế độ kỳ thị chủng tộc. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày tình mẫu tử bao la của Đức Mẹ Maria đối với một bệnh nhân phong cùi Phi Châu.
Câu chuyện xảy ra tại một cứ điểm truyền giáo xa xôi, nơi miền đất Phi Châu nghèo đói và hẻo lánh. Một vị linh mục Công giáo gặp trên đường đi một bệnh nhân phong cùi, áo quần rách nát, tơi tả. Vị linh mục thừa sai mau mắn tiến lại gần để chào thăm. Nhưng người phong cùi vội giơ tay chặn lại và nói, đừng đến gần vì con bị bệnh phong cùi. Nhưng vị linh mục Công giáo vẫn bình tĩnh tiến đến và hỏi, anh bị bệnh này từ bao lâu rồi? Người bệnh thản nhiên trả lời, từ 4 năm nay. Vị linh mục mạnh dạn hỏi tiếp, anh là người ngoại giáo hay là tín hữu tin lành? Người phong cùi đơn sơ đáp, con là người ngoại đạo. Nghe thế, vị linh mục thừa sai âu yếm hỏi tiếp: "Anh có biết Đức Chúa Giêsu Kitô là ai không?" Nghe câu hỏi, người bị bệnh phong đưa đôi mắt nghi vấn nhìn đăm đăm vị linh mục công giáo. Thấy vậy, nhà thừa sai tốt lành hiểu ngay là mình có bổn phận phải làm cho người bệnh cùi đáng thương này cảm nhận được tình yêu bao la của Thiên Chúa nhân hậu vô biên. Vị linh mục bắt đầu ngay việc trình bày vắn tắt những điểm nòng cốt của giáo lý đạo công giáo. Thế nhưng, vừa khi nói đến việc phải lãnh nhận bí tích rửa tội như điều kiện tiên quyết để được vào thiên đàng, thì bệnh nhân phong cùi ngắt lời vị thừa sai công giáo và nói: "Con biết rồi, con biết rằng con phải lãnh bí tích rửa tội từ tay một vị linh mục công giáo." Nghe câu trả lời, vị linh mục thừa sai vô cùng ngỡ ngàng, cha tự nhủ: "Làm sao mà bệnh nhân phong cùi đáng thương này lại có thể đề cập đến việc lãnh nhận bí tích rửa tội từ tay một vị linh mục công giáo, trong khi anh không biết cả đến danh thánh Đức Chúa Giêsu Kitô?" Vị thừa sai liền hỏi cho biết lý do, thì bệnh nhân phong cùi đơn sơ đáp: "Cách đây 2 tháng, con trông thấy một người đàn bà tuyệt đẹp. Bà bảo con đừng sợ hãi điều gì hết, bởi vì trước khi con chết sẽ có một người đến thăm con. Người này có tên là linh mục công giáo và sẽ ban cho con bí tích rửa tội. Nhờ thế, con sẽ được bay thẳng về trời với bà và được cứu rỗi." Thêm vào đó, trong khi cha giải thích giáo lý cho con nghe, thì cha làm rơi xuống đất một tấm ảnh nhỏ. Trên tấm ảnh này có in hình của bà tuyệt đẹp mà con đã trông thấy. Vị linh mục thừa sai công giáo hiểu ngay là chính Đức Mẹ Maria đã đích thân loan báo trước cho bệnh nhân phong cùi biết mình sẽ đến thăm và ban bí tích rửa tội cho anh. Cha cảm động nhìn ảnh thánh Đức Mẹ Maria và thưa rằng: "Lạy mẹ yêu dấu, mẹ đã đến đây trước con." Câu chuyện thứ hai diễn ra trong một bối cảnh xa xưa hoàn toàn khác biệt, nhưng không kém phần dịu dàng thân ái, trìu mến thân thương đối với hiền mẫu Maria Thiên Quốc. Ông Giovanni Pierluigi thành Palestrina là một đại nhạc sĩ người Ý sống vào thế kỷ 16. Ông được người đương thời tặng cho danh hiệu ông hoàng âm nhạc, Princeps Musicae. Nhạc phẩm cuối cùng của ông là bài thánh thi nhạc bình ca Ave Maria, sáng tác vào đầu năm 1594. Nhưng chỉ vỏn vẹn một thời gian ngắn sau đó, ngày 20 tháng Giêng năm 1594, ông lâm trọng bệnh phải nằm liệt giường. Biết rằng giờ cuối cùng đã điểm, ông liền xin mời vị linh mục, vừa là cha giải tội, vừa là bạn thân đến. Đó là thánh Filippo Neri. Cha Filippo mau mắn đến ngay, cha giải tội, cho rước mình thánh Chúa và ban bí tích sức dầu bệnh nhân cho bạn hiền. Dần dần tiến đến ngày 2 tháng 2, lễ dâng Đức Chúa Giêsu vào đền thánh và cũng là lễ thanh tẩy của Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Với tâm tình trìu mến giữa đôi bạn thân, thánh Filippo Neri âu yếm hỏi nhà sáng tác nhạc thời danh rằng: "Bạn chí ái, bạn có muốn về trời ngày hôm nay để vui hưởng ngày vinh danh đấng là nữ vương các thiên thần và các thánh không?" Nghe câu hỏi, ông Giovanni Pierluigi lòng tràn đầy tin tưởng, hân hoan trả lời ngay: "Thưa có, con nồng nàn mong ước như vậy. Con hy vọng rằng Đức Mẹ Maria, vị nữ trạng sư của con, sẽ bầu cử cho con trước tòa phán xét của Đức Chúa Giêsu Kitô, con chí thánh của mẹ." Vừa long trọng nói xong câu này, ông Giovanni Pierluigi êm ái trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại trần gian tất cả những gì là danh vọng hảo huyền, là bèo bọt chóng qua, để bay về thiên đàng vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu muôn đời. Hôm ấy là ngày 2 tháng 2 năm 1594, ông Giovanni Pierluigi thành Palestrina hưởng thọ 69 tuổi. Đọc kinh Lạy Nữ Hoàng Tôn Nghiêm. Lạy Nữ Vương Tôn Nghiêm Thiên Quốc và là Nữ Hoàng các Thánh Thiên Thần, Thiên Chúa đã ban cho mẹ quyền lực và sứ mệnh đạp nát đầu Satan. Chúng con khiêm tốn xin mẹ hãy gửi đạo binh thiên quốc đến, hầu thừa lệnh mẹ, các ngài sẽ đánh hạ ma quỷ, diệt trừ chúng ở bất cứ nơi đâu, trừng trị cái táo bạo của chúng, hầu chúng bị tống sâu vào vực thẳm. Ai bằng Thiên Chúa? Ôi lạy mẹ nhân lành và đầy ưu ái, mẹ sẽ mãi mãi là tình yêu và là niềm hy vọng của chúng con. Ôi lạy mẹ Thiên Chúa, xin mẹ gửi các thánh thiên thần đến bảo vệ chúng con và đẩy kẻ thù tàn bạo ra xa chúng con. Lạy các thánh thiên thần và các thánh tổng lãnh thiên thần, xin bảo trợ và gìn giữ chúng con. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của Kinh Thánh về công hiệu tha tội của bí tích rửa tội.
Trong cuốn Chúa Kitô trên nẻo đường của con người, cha Teresa Bosco có thuật lại chuyện tên tướng cướp khét tiếng người Thái tên là Tabli. Tuy đã giết 20 mạng người, nhưng vì cảm kích trước lòng tận tụy và sự tín nhiệm của một linh mục thừa sai người Italia, giám đốc viện Cô Nhi ở miền Bắc Thái, nơi tên Tabli thường săn bắn và kiếm lương thực để trợ giúp các em. Nhiều năm trôi qua, Tapli vì có tật nghiện rượu đế nên dần dần bị đau bao tử và sức khỏe suy sụp. Được tin này, vị linh mục thừa sai kêu gọi các em mồ côi cầu nguyện cho người ân nhân lạ lùng đó. Cha cũng vào rừng tìm Tapli và nói với anh ta về Chúa Giêsu, về đạo Công giáo, về thiên đàng và hỏa ngục. Rồi cha mời anh lãnh nhận bí tích rửa tội. Cha nghĩ thế nào tên tướng cướp này cũng từ chối. Nhưng lạ thay, anh ta nhận lời ngay. Mặc dù thân nhân của anh muốn mời pháp sư đến, vị linh mục ban phép rửa tội cho Tapli và nghĩ đến người trộm lành cũng bị đóng đinh với Chúa Giêsu, vị thừa sai đã đặt tên thánh cho Tapli là Disma. Vài ngày sau, Tapli từ trần một cách tốt lành. Kính thưa quý vị thính giả, theo giáo lý Kitô, trước mặt Chúa, tên tướng cướp Tapli sau khi chịu phép rửa tội được thanh tẩy tất cả mọi tội lỗi tày đình của anh ta. Từ tội nguyên tổ cho đến các tội ác anh đã phạm trong đời. Linh hồn người tân tòng này được trở nên trong trắng và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc.
Xác tín trên đây dựa trên tín điều căn bản đã được giáo hội xác định, đó là nhờ bí tích rửa tội, mọi tội lỗi, dù là tội nguyên tổ hay tội cá nhân, đều được thanh tẩy cùng với hình phạt bởi tội. Trong kinh tin kính của Công đồng chung Nicea Constantinople có khẳng định rằng, tôi tin có một phép rửa để tha tội. Giáo huấn này được nhiều công đồng sau đó lập lại như công đồng thành viên. Công đồng chung Trento không trình bày một đạo lý chính thức về công hiệu của bí tích rửa tội, nhưng chỉ lên án các lạc thuyết trái ngược với đạo lý đó, đặc biệt là về ơn công chính hóa. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo trong đoạn số 1263 cũng khẳng định rằng, nhờ phép rửa tội, tất cả các tội lỗi được tha thứ, tội nguyên tổ và tất cả các tội riêng cá nhân đã phạm, cũng như tất cả mọi hình phạt của tội. Thực vậy, nơi những người đã được tái sinh, không còn điều gì ngăn cản họ bước vào nước trời. Kể cả tội Adam lẫn tội riêng, cũng như những hậu quả của tội, trong đó hậu quả trầm trọng nhất là sự xa lìa Thiên Chúa. Tất cả những giáo huấn trên đây đều dựa vào Kinh Thánh. Dưới đây chúng tôi xin gợi lại một số chứng từ nổi bật của Kinh Thánh. Trong số các chứng từ của Kinh Thánh, văn bản căn bản nhất là đoạn 6 trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Roma từ câu 1 đến câu 14, trong đó thánh nhân trình bày mối liên hệ mật thiết giữa phép rửa với cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Một bên là hoạt động cứu độ của Chúa cứu thế và một bên là phép rửa tội. Trong các chứng từ về phép rửa trước Thánh Phaolô, ơn cứu độ được trình bày như kết quả hoạt động cứu rỗi của Chúa Kitô được thông ban cho các tín hữu qua phép rửa tội. Nhưng trình bày của Thánh Phaolô tông đồ về phép rửa tội còn đi xa hơn nữa. Ngài giải thích phép rửa như một sự tham gia vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Thánh Phaolô trình bày sự tha thứ tội lỗi như là chết đi cho tội lỗi, được mai táng trong cái chết của Chúa Kitô để sống lại với Chúa Kitô trong một đời sống mới. Cùng chết với Chúa Kitô, chúng ta được giải thoát khỏi mọi tội lỗi và đồng thời chúng ta sống cho Thiên Chúa. Thánh Phaolô viết, chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người cũ do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Roma đoạn 6, câu 6 và 7.
Một tư tưởng tương tự cũng được Thánh Phaolô trình bày trong đoạn 2 của thư gửi tín hữu thành Colosse. Thực vậy, nơi Đức Kitô tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, và trong người anh em được sung mãn, người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng. Trong người anh em đã được chịu phép cắt bì, không phải phép cắt bì do tay người phàm, nhưng là phép cắt bì của Đức Kitô có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với người vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, đấng làm cho người trỗi dậy từ có chết. Trước kia anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã và vì thân xác của anh em không được cắt bì. Nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô. Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lầm lạc của chúng ta. Người đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã hủy bỏ nó đi bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Người đã chốt phế các quyền lực thần thiêng, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của người. Trong đoạn thư này, Thánh Phaolô nói về sự sống lại với Chúa Kitô một cách quyết liệt hơn so với thư gửi tín hữu Roma. Phép rửa được Ngài giải thích như một sự cắt bì thiêng liêng. Người chịu phép rửa được đưa từ môi trường bất hạnh đến ơn cứu độ. Tội lỗi của họ được tha thứ, giống như được tha nợ. Ngoài đoạn căn bản trên đây, Kinh Thánh còn trình bày nhiều chứng từ khác, qua đó phép rửa tội được mô tả như một sự giải thoát khỏi ách thống trị của tội lỗi và luật lệ, như một sự thanh tẩy, tái sinh, hoặc như một sự sáng tạo mới. Những người đã chịu phép rửa tội được gọi là thánh nhân, người được nên công chính, người được cứu thoát, là con cái và là người thừa tự của Thiên Chúa, là công dân nước trời.
Chẳng hạn trong bài giảng cho dân chúng sau biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, Thánh Phêrô Tông Đồ nói rằng, anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi. Phêrô còn dùng rất nhiều lý lẽ khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói, anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ. Vậy những ai đã đón nhận lời ông đều chịu phép rửa. Và hôm ấy đã có thêm khoảng 3.000 người gia nhập giáo hội. Tông đồ công vụ, đoạn 2, câu 38-41. Trong đoạn 3 thư gửi các tín hữu thành Galat, Thánh Phaolô viết, thực vậy, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được chịu phép rửa trong Đức Kitô đều được mặc lấy Chúa Kitô, không còn phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, nam giới hay nữ giới nữa, vì tất cả anh em đều là một trong Đức Kitô. Và nếu anh em thuộc về Đức Kitô, thì anh em thuộc dòng dõi Abraham, những người thừa kế theo lời hứa. Thư gửi Tito đoạn 3 cũng khẳng định rằng, xưa kia chúng ta cũng ngu xuẩn, không vâng lời, lầm lạc, làm nô lệ cho đủ thứ ham mê và khoái lạc, sống trong gian ác và ganh tị, đáng ghét và ghen ghét lẫn nhau. Nhưng Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và yêu thương của người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì người thương xót nên người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng. Đoạn Kinh Thánh này xác quyết rằng qua bí tích rửa tội, Thiên Chúa biến đổi con người đến độ giữa quá khứ và hiện tại, trước và sau khi chịu phép rửa, có một sự khác biệt sâu xa. Sự u mê và thiếu hiểu biết về Thiên Chúa và những sự thần linh, ý chí yếu đuối, xung đột và các gian ác khác là điều thuộc về quá khứ. Trái lại, lòng nhân từ, tin tưởng, tinh thần cộng đồng là điều thuộc về hiện tại. Phép rửa mang lại sự tái sinh và đổi mới. Tái sinh vì phép rửa là mầm mống, khởi sự một cuộc sống mới, cao cả hơn và huyền nhiệm trong thánh thần của Thiên Chúa. Phép rửa cũng là sự canh tân vì nó biến con người cũ của xác thịt thành con người mới của thần trí theo hình ảnh đấng tạo hóa, đồng thời mang lại sinh lực cho cuộc sống mới này. Sự canh tân đó vừa là một hồng ân nhưng đồng thời cũng là một nghĩa vụ. Vì thế, tín hữu chịu phép rửa phải luôn cố gắng góp phần vào sự đổi mới nhờ sự trợ lực của ơn Thánh Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Brooklyn, Đức Thượng Phụ Gregorio Balaham, Giáo chủ Giáo hội Công giáo Menkit, kêu gọi chấm dứt sự can thiệp của các thế lực nước ngoài vào Syria. Jerusalem, Đức Thượng Phụ Fuad Toan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem, kêu gọi chính quyền Israel ngăn chặn làn sóng phá hoại các nơi thờ phượng và tài sản của Kitô giáo. Manar, Đức cha Joseph, giám mục giáo phận Manar bên Sri Lanka, nói rằng Đức Thánh cha Francisco có thể viếng thăm nước này vào tháng Giêng năm tới 2015.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.